chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Linh và đồng đội được phân công về cứ xã Hiệp Đồng công tác. Nhiệm vụ của những chiến sĩ đặc công là ngồi thum dưới những lùm cây thấp mọc sát bờ sông, được ngụy trang kỹ càng hết ngày này qua ngày khác để chờ giờ hành động. Cùng ém với Linh có Sáu Hóa, chú Tư, Thúy và Ma Hổ Lang, liên lạc kiêm xạ thủ B-40. Máy bay lên thẳng các loại, tàu của Mỹ tuần tra liên tục trên sông, bộ binh với những cuộc càn hàng tiểu đoàn, có cả xe bọc thép. Tuy vậy, cái thế chứng để đầu đảng ấy lại khiến Linh vừa sần sợn vừa thích thú. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc Thu Loan.
Nhìn viên giấy lặn mất trong sắc xanh bèo lục bình, Linh chột dạ. Mình trêu anh ấy hay chính mình đang ngắm những giọt nắng đang bướng bỉnh cưỡi lên muôn lương xóm nhỏ, nhất định không chịu trôi theo. Anh lan man nghĩ về những cô gái đang ém cùng. Từ hôm xuống tới giờ, lu bu quá, mình chưa có dịp chuyện trò nhiều với Thúy. Chỉ có lúc rảnh rỗi thì lại phải câm. Quái lạ, sao đôi mắt cô ấy như là gì nhỉ? Khó tả quá. Tại sao mình ngại ngại nhìn vào mắt Thúy? Cặp mắt Hương cũng đẹp lắm, thơ ngây lắm, nhưng mình có thấy cảm giác này bao giờ đâu. Cái nhìn sâu thẳm, cái nhìn như biết nhắn nhủ, nó cứ hút hút như xoáy nước ấy. Thúy chưa chắc đã đẹp bằng Hương, nhưng hình như bên trong cô ấy có cái gì làm mình... Ai lại đi so sánh một thiếu nữ thủ đô, một cô sinh viên với một cô gái ngày đêm lặn lội với phong trào? Hay chính cái chất dạn dày lăn lộn đó. Kìa, bàn tay có những ngón trăng trắng xanh xanh, đưa mũi chỉ khéo quá. Miếng mạng cứ hiện dần ra những nút sen. Đẹp quá, Thúy đẹp thật. Hèn chi mà thiên hạ chả dòm ngó. Tay quận trưởng nữa, hắn cứ trao mày nhìn mình. Thôi, dẹp chuyện vớ vẩn ấy sang một bên. Cuộc sống này phải cứng như thép mới tỉnh táo và tồn tại được. Dính vào ba cái đó yếu người. Nhưng mà cái dáng ngồi khâu kia, nom hiền hòa, duyên dáng làm sao? Như ngồi trong phòng nhỏ ấm cúng, chứ đâu phải ngồi giữa bốn bề nguy hiểm. Cái thân hình học trò kia đã có lần cũng lột quần áo, vận mỗi cái nịt ngực và quần đùi, chui rào theo con trai đấy ư? Thịt da trắng thế kia, phải thoa tới hai cục pin đại chắc mới hòa được vào màu cây cỏ trong đêm. Giỏi thật. Linh thích nhìn Thúy khi nai nịt đi công tác. Khẩu K-54 đựng trong cái túi vải bạt Mỹ may thật khéo, thắt chéo qua vai làm căng bộ ngực thanh xuân, khiến chị đẹp hơn lên. Cái đẹp của cô lính chiến, cái đẹp của người có duyên thầm, càng ở lâu càng phát hiện thêm những nét mới mẻ. Một thứ... hay nhỉ? Linh tự cười mình. Làm cái gì mà cứ đi xét nét nhan sắc con gái như hồi còn ngồi ghế nhà trường vậy? Nhưng cô ấy khá đấy. Linh chậm chậm nhìn tất cả các khuôn mặt. Chênh vênh hiểm nghèo thật đó. Nhưng sao cảm thấy như được chiến đấu trong một gia đình, có trai tráng, có phụ nữ, lại có cả ông già. Có nếp nhăn hằn sâu, lại có những đường khâu duyên dáng. Có mắt nhìn mệt mỏi và có cả những mắt nhìn mượt mà. Giá có thêm một bếp lửa bập bùng và giọng đọc bài trẻ con nữa. Có hai đứa bé, con nhà ai đang chèo ghe đi hái gió móp. Mũi ghe dồn sóng trào cả lên mặt ván. Bốn con mắt lay láy cứ sục sạo trong các bụi lùm sát ngay chỗ thum. Mọi người nép sát, thu thấp người lại. Viên lá che đi. Tiếng cấu cuộng móp tanh tách. Nếu mấy em phát hiện ra, chắc phải gọi lại nhắn dụ, đừng nói ai hay, rồi cũng thả ra. Nhưng ngay sau đó phải chuyển cứ, mệt lắm. Sống giữa lòng địch, biết ai hay ai dở. Dù tin 10-10 cũng phải cảnh giác. Có khi chỉ một câu vui miệng khi về nhà mà ở đây đổ máu. Cũng may, chú Tư đã chu đáo, tự hái hết móp non xung quanh cứ, nên lát sau, chiếc ghe lảng đi, những đôi mắt vẫn mải miết tìm tòi. Chà, nếu được vẫy mấy đứa nhỏ lại nói chuyện chơi nhỉ? Thằng bé em trông ngộ quá, ở rừng lâu ngày, thèm trẻ con đến ghê người. Thúy vẫn níu cành lá che kín mặt, nhìn Linh cười như muốn hỏi, anh có ớn không? Chiếc răng lẫy nhỏ xíu ló ra, làm sáng cả mẩu lá. Linh mỉm cười theo. Chuyện đổ máu có lúc lại thành trò chơi. Trời có vẻ nóng bức rồi. Linh vừa định chợp mắt đi một chút, thì cậu gác quay xuống, mặt tái đi, nói lập cập. Lính, lính, gần lắm. Nhanh như điện, tất cả quay mặt lại bưng, lợi dụng thân cây, súng chuyển trên tay. Chú Tư lập cập rút khẩu K-54 ra. Sáu Hóa nhoài lên trước với trái tạc đạn nằm lạnh ngắt trong tay. Anh đã trở về với cương vị chỉ huy của mình. Linh nhẹ lẫy cây M-79. Anh liếc sang, Nam Thúy đang áp mặt lên báng cây AR-15. Mái tóc che mất má, chỉ lộ ra con mắt nhìn mượt như không. Cái miệng hé ra bình thản. Linh bỗng xíu mắt lại. Không nên căng thẳng thừa. Dễ thành ngô nghê lắm. Tiếng lạt sạt đến gần. Gần nữa. Cây lá rung động mạnh. Rồi một đế giày bốt đờ xô đỏ buồn hiện ra. Đôi thứ hai. Đôi thứ ba. Thứ tư. Sau những vòm lá lẩn khuất, thấy những nét mặt căng thẳng và những con mắt lồi ra. Chúng bước rón rén như đi trên rào gai. Lá cành bật vào những chiếc nón sắt kêu cong cong. Những mũi tiểu liên lăm lăm. Chưa bao giờ Linh thấy rõ mặt mũi thể xác của bọn lính ngụy như thế này. Đánh đêm, thấy cái bóng đen nào khăng khắc một chút là lao vào đánh, bắn, đâm túi bụi chứ có nhìn thấy gì đâu. Kẻ thù trừu tượng bao giờ cũng gây một cảm giác rờn rợn. Nó không có hình khối, không có con người cụ thể mà chỉ là cái gì vượt lên, ám ảnh rất chung chung. Phải nổ súng gấp, không nó chụp lên đầu. Vậy thôi. Lúc này, kẻ thù bằng xương bằng thịt lần lượt diễu qua. Anh có thể đoán được tuổi chúng, phân được nước da đen hay trắng, phán đoán được đầu óc chúng nghĩ gì nữa. Rất người. Cũng như bọn Linh thôi, nếu không có những cái quần túi chéo chật trội tới khổ sở. Thằng đi đầu bỗng cúi xuống gậy gậy lên mặt cỏ. Bọn đi sau ngồi thấp xuống. Súng quay ra dạng cây. Thằng trung úy song sòng cao lách lên, cũng ngồi xuống. Lạnh lạnh hết người. Chết! Đêm qua đi nghiên cứu về, ngụy trang đường mòn không kỹ, để ngọn cỏ bì dạp xuống rồi. Anh ngoảnh nhìn Sáu Hóa, mặt vẫn lạnh tanh. Con mắt hấp háy chuyển màu xám chì ghê sợ. Linh thấy vững dạ. Thằng trung úy còn rất trẻ, ngẩng lên nhìn vào như thấy tất cả và cũng như chưa thấy gì. Sau đó, thằng điện đài PRC-25 đã đưa ống nói lên miệng và tên xạ thủ M-72 đã đặt cây súng chống chiến xa lên vai. Họng M-72 đen ngòm, to dần ra như học đại bác, phả hơi lạnh lẽo vào mặt Linh. Anh nhích đầu M-79 cho găm đúng thằng chỉ huy và điện đài. Ấy không được. Loại phóng liệu US này, bắn gần quá không nổ. Anh nhẹ rút tạc đạn. Ném vượt qua ngọn cây chậm lắm, chúng nó tránh được. Phải để 2 giây trên tay, rồi quẳng ra. Dập được đầu thằng chỉ huy, thông tin và hỏa lực, là nó trớn. Chúng nó đều như thế hết. Bị phủ đầu, chúng sẽ giang ra củng cố và rộng M-79, cối cầu vòng vào. Không có hầm, chui xuống gầm ván tránh miệng. Trừ khi cối thả đáo thì chịu chết, chứ chật nửa mét nhưng xuống bùn ăn thua gì. Dập xong một loạt, chúng sẽ nhào vô. Đánh nữa, đánh bằng tất cả các loại súng, tạc đạn, mìn trái chấm điện. Thằng chỉ huy chắc mới ở trường võ bị ra, còn trơn lông đỏ da lắm, vẫn đứng sổng người, chưa ra dấu hiệu gì. Mặt nó dần tái đi, bàn tay cầm ống nhòm run run trên ngực. Ngon quá, chỉ một trái tạc đạn hay B-40 là diệt gọn ngay tốp trước mặt. Phải nói là bắn như để đạn. Vậy mà chịu nhắm mắt làm ngơ. Ai cũng hiểu rằng, để làm ăn lớn, kẻ địch dù có dẫn xác tới ngay bên cạnh, dẫm lên đầu, đái lên cổ cũng ráng chịu. Lộp chộp ăn sổi làm mất địa bàn, bị hủy diệt như chơi. Thằng trung úy hơi lùi lại, đặt tay lên khẩu côn. Nó sắp hô bắn này. Mày chỉ hơi há miệng là ta nện trước. Nện quyết tử, vừa nện vừa lùi theo bờ, chưa chắc đã làm gì được nhau. May mắn giữ được tới chiều, thì sẵn túi ni lông làm phao bơi qua sông. Ém tạm trên đất bạn Củ Chi, Yên Yên lại mò về làm ăn nữa. Mày thử hạ mệnh lệnh đi. Bỗng lại có tiếng tàu Mỹ rền rền sau lưng. Sóng rào rào xô vào ván. Chết hẳn rồi. Chúng bọc hậu. Chút nữa, nếu cá rô phành phạch trên đầu thì coi như bị đánh điểm. Đánh điểm một nhóm người không hầm hố bằng tất cả các phương tiện hải lục không quân. Đánh điểm, cái tên mới nghĩ đã thấy choáng váng. Bên mười đành thế nào? Chú Tư sao mặt đổ chàm thế kia? Cây súng nhỏ cứ trực rời khỏi tay. Linh thoát nóng bừng. Những khi cái chết đến kề cận quá, anh lại bất cần coi khinh. Thúy đang nheo một bên mắt, lưng súng im phăng phắc. Trời đất! Phải đây là rừng, là đất, thì bọn lúc nhúc kia ăn thua gì? Một trọi trăm vẫn ngon lành, thoát tốt. Chính lúc đó, một khoảng trống lâng lâng ùa vào đầu óc. Anh không nghĩ gì nữa, chỉ còn thấy cái miệng thằng chỉ huy đang méo đi như bị phong giật. Anh thò ngón tay trỏ vào chốt tạc đạn. Thằng trung úy đại đội trưởng bảo an giơ cao tay và há miệng. Không, nó giơ tay về phía trước và há miệng gắt to. Đi. Mày lúc nào cũng giấu với vết. Đi lẹ, không lại bế xác bây giờ. Linh nghe rõ cái giọng nói ấy hổn hển, dù là ra vẻ bình thường. Miệng nó quát, nhưng mắt vẫn len lén dòm quanh. Những đế giày bốt đờ xô gồ ghề lấm bùn lại nhấc lên hạ xuống sát sạt trước mặt mọi người. Những lá cành lại bật vào nón sắt lì lợm, cong cong. Và phía sông, sóng đã trở về êm ả. Chiếc bo bo Mỹ mất hút từ lúc nào. Linh nhét chốt tạc đạn lại, lau mồ hôi đã vã ra đầy trán. À, thì ra các cậu cũng xoàng thôi. Lợi thế như vậy mà còn gờm. Giá phải tay mình nhỉ. Xong rồi. Từ ngày bọn Mỹ cuốn gói dần dần, chỉ làng vàng vòng ngoài. Các cậu sinh ra, uể oải tợn. Mà cũng đúng thôi, thằng nào chả ma lanh chạy trốn cái chết mỗi khi có thể trốn được. Nếu cậu nhào vào, thì cậu chết trước. Cho nên, cậu phát hiện được cũng cứ làm ngơ. Tỏ ra biết là phải càn, phải ăn đạn, phải nổ trái, dại gì. Vợ con quán tiệm đang chờ ở trong ấp. Tự nhiên, Linh thấy lấp lánh niềm tin ở những trận đánh, những ngày tháng, những tình thế trước mắt. Phải dấn lên. Bỗng nhiên như phải bỏng, Sáu Hóa nhào tới, giật phát trái tạc đạn trong tay Lang. Trong lòng bàn tay xòe ra của anh, trái tạc đạn M26 xanh biếc đã bung cần, nằm lù lì, dữ tợn. Sáu Hóa ngắm nghía cái cục thép tròn đó như xem một vật lạ, rồi anh lắc lắc đầu, bỏ xuống ván, về chỗ ngồi im lặng. Lang mặt cắt không còn hạt máu, chân tay rụng rời, mắt nhìn vào trái tạc đạn lép, cứ dại đi. Chú Tư rúm mặt lại, thở dài thườn thượt như sắp chết. Và Thúy, mặt cũng biến sắc, mắt dần dấn nước, nhìn Lang đầy trách móc. Linh cũng muốn xa sầm mặt mày, lại trời, nếu mà nó không lép thì... Anh thoáng nhớ tới tiếng nổ trong rừng và cái áo của Toàn dấp dính trên ngọn cây. Nhìn cậu ta lập cập nhét lại chốt tạc đạn và cặp mắt rất con nít của Thúy. Linh bật cười. Không sao. Gặp thiếu gì trong cuộc sống, tất cả sẽ quen đi và từng trải hơn. Vui đấy chứ. Mặt trời đã lên cả rồi, cả dòng sông chan hòa nắng. Một thứ nắng xanh xánh, ươn ướt. Có con chim nào náu mình trong khóm trà là vừa truyền cành kiếm mồi, vừa hót vô tư. Qua cao điểm rồi, các vầng trán thấy phẳng hơn, mắt nhìn nhẹ đi. Sau hoạn nạn, thấy gần gũi, hiểu biết nhau nhiều quá. Quan sát lại lần cuối kỹ càng. Linh nháy làng đứng dậy, ra hốc cây moi mồi, moi thau lên. Giờ này bọn lính đã gom lại ăn cơm trưa, dần cũng về bến tránh nắng. Giờ này chúng ta sẽ làm chủ khúc sông. Linh xạo rực nghĩ tới hố bom đầy cá. Anh Sáu cũng đứng dậy định đi, nghĩ sao lại ngồi xuống. Đã đi nhiều nơi, đã thấy nhiều cảnh lạ, nhưng đúng là chưa thấy ở đâu cá quá trời, quá đất như ở đây. Thủy triều lên, cá tràn, cá đổ bộ hàng đàn vào các hố bom ven bờ. Mà hố bom thì thiếu gì đủ các cỡ. Thủy triều rút, cá không kịp ra, nằm lại, lúc nhúc hệt những ao thả cá thiên nhiên. Chỉ cần ba người dùng nồi niêu tắt cật lực mấy hơi, cho nước giật sát đáy, là thấy hàng hà lưng cá chen nhau nhủi vào bùn. Cá lỏng tong, cá bé bỏng, bỏ qua một bên. Cá bằng bàn tay cũng bắt được hàng chục ký, bắt tới quýnh quáng, bắt tới hoa mắt. Cá đủ loại, cá bông ít chịu ngạt, cá ngựa đuôi đỏ như vỏ chôm chôm chín. Cá lăng có hai râu dài như cần anten, chịu sụp vào thành hố bom. Lại moi ra được những chú lươn trùng trục, to khác thường như nuôi trong hầm. Thỉnh thoảng những chú tôm nhỏ lại nhảy tưng lên, búng giỏ tanh tách. Cầm nhẹ lấy giỏ nó, khỏa vào chỗ nước sạch, cho trong suốt ra, rồi đưa lên miệng ăn sống, mát ruột vô cùng. Lại nói con tôm, tôm xứ này cũng đặc biệt. Gặp bỡ động, không ra tắt cá được, chờ tới đêm, nước dòng sát đáy, gọi nhau dậy xuống mò. Hai tay già nhẹ nhẹ sát đáy như già mìn díp, thấy gần gợn là chụp nhanh, con tôm cành cạnh, nằm đầy lòng bàn tay nóng hổi, cứ oằn lên. Soi lên nền trời, thấy trắng muôm múp, cứ muốn cắn một cái cho đã. Thức trắng đêm bò rào lạnh run, ngực bụng dây sát, về làm một ngụm rượu, nhậu với cá lóc luộc, với tôm chiên dầu nành, rồi dằn bụng bằng tô cháo cá lăng nóng san, thì mọi vất vả cũng tan đi. Nhớ trước kia, đi công tác, sáng về nhiệu nhạo, nhai nắm gạo rang hay lương khô, mà càng thấy cái vị say say của miền đồng bằng sông nước. Chỉ còn chuyện có chịu chơi nữa hay không. Lúc nãy, chú Tư và Thúy đã lôi áo trắng trong bồng ra mặc, rồi đội nón lá lẻn ra bưng. Nhìn theo bóng hai người lẻ loi bước trên bờ ruộng, Linh thấy nao nao. Ngoài ấy, đâu chỉ có màu xanh của lá lúa, của đồ hàng bông mượt mà đang kỳ chín trái, mà còn đầy cạm bẫy rình rập. Bọn chỉ điểm nhan nhản, bọn lính giả dạng nằm phục khắp xó xỉnh. Những cán bộ nằm vùng, đến với quần chúng ấy, liệu có nắm thêm được tình hình phục vụ cho trận đánh tới, có nhen lên trong lòng người được tia hy vọng nào của thắng lợi cuối cùng không? Khó quá! Vùng ven giáp danh, thằng địch kìm kẹp tới trắng tay. Nước đang dòng. Hai anh em lội xuống sình, lần tới một hố bom gần đó. Linh vừa ló đầu xa chỗ trống, đã thấy một tốp người ở trần, mình tròn như cá chấm hết bùn, đang bì bõm dưới hố bom. Linh thụt lại. Lính? Không, đặc công nước đó. Làng nói ra điều hiểu biết. Linh mừng rơn, thật thú vị. Ngay ở cái vùng đất chết này cũng có đồng nghiệp. Ấm quá. Bọn nó có đồn bốt trên cạn, có bo bo dưới sông, thì mình cũng có người nhái dưới sông, cọp đen trên cạn kém gì. Chỉ thiếu phi cơ trên trời nữa là đủ cả. Một chọi một. Như một người lính đang bị bủa vây bốn bề, bỗng có tiếp viện. Linh thấy hăng hẳn lên. Được đấy, mấy ông ở trên cứ lo bồi dưỡng, tập luyện cho ngon lành, chờ bọn này khoét ruột nó rỗng bớt đi đã. Rồi mấy ông hãy kéo xuống, đáp cho thật mạnh một cú là gọn. Đánh từ ruột đánh ra, đánh từ ngoài đánh vào. Cả cả chiến trường thiệt giống như một thủ đoạn tài tình của binh chủng. Vậy mà cứ tưởng mấy ông đem con bỏ chợ. Linh vừa cởi áo đứng ở miệng hố thì một người cũng vừa ở dưới hố leo lên. Anh này cỡ chạc tuổi Linh nhưng rắn giỏi hơn nhiều. Hàng râu quai nón mới cạo phủ một đường xanh xanh trên khuôn cằm nở nang. Anh có một bộ ngực vuông vức vồng lên và cánh tay buông xuôi mà thớ thịt cũng cuộn như chão. Với cánh tay ấy, tưởng như cây B-41 có cả đạn nặng 10 cân, anh cũng dương thẳng ngang dễ dàng. Phía dưới là thành bụng tròn lẳn, hằn múi và bộ đùi săn như đùi dế. Chà, tay này trông ngon hết sức, rất đàn ông. Mình trông còn mê, nữa là con gái. Tự nhiên, Linh cũng đứng thẳng người và hơi vênh khuôn ngực sau những ngày tập luyện bơi lội. Cũng đỡ hơn nhiều so với dạo trồng sắn ở sông bé. Đứng ở hai bờ hố bom, hai người gườm gườm nhìn nhau, rồi chả ai bảo ai, cả hai men theo bìa hố tiến lại nhau, mắt vẫn cứ lừ lừ như hai đô vật đang vờn thế. Cách một bước, họ bỗng đưa tay ra, hai bàn tay siết chặt và hai cái miệng đều cười. Ánh mắt găm vào nhau như muốn nói. Thủ lĩnh đặc công Thủy đó à? Dữ dội đấy. Thủ lĩnh đặc công Khô đó à? Láo lỉnh ghê. Nào, chúng ta sẽ cùng làm ăn với nhau. Bắt đầu từ việc tát chung hố bom này. Họ cùng lội xuống. Ngang bắp đùi họ, những lưng cá mập mạp lại đang chen nhau nhủi vào bùn. Xưa nay, trong gia đình đặc biệt tinh nhuệ, vốn sĩ anh Khô thường gờm anh Thủy. Họ cho rằng bọn nước mới thực sự tinh nhuệ. Chắc phải gớm ghê tài nghệ lắm mới dám tung hoành trong lòng nước đầy mìn trái, đầy cá sấu cá mập và có cả hàng rào điện tử nữa. Ngược lại, anh Thủy lại vô cùng ngán anh Khô. Mình ở dưới nước còn có nước bao bọc chở che, chứ tụi lọ lem ấy cứ lồm nga lồm ngồm ở trên cạn. Sáng tới đâu, hiểm hóc tới đâu cũng bò vào được thì chịu thật. Đó mới thực là tinh nhuệ. Anh này coi công việc của anh kia là huyền bí, là thế giới riêng, không tài nào hiểu được, nên cứ phục thầm nhau. Mỗi khi đối mặt là lầm lầm dò xét như đứng trước địch thủ lợi hại. Nhưng chỉ cần một tiếng cười bật ra là họ lao vào ôm nhau như anh em sinh đôi, lâu ngày gặp lại. Thú thật! Giá mà con người ta cứ giữ mãi được cái kiêu hãnh về giá trị tinh nhuệ của mình thì quý quá. Nhưng tiếc thay, nhiều người chỉ nâng niu cái danh từ này trong cái thế đi lên, trên đường dây trùng điệp quân đi, hay chỉ trong trận đánh đầu đời. Còn thì sau quá trình cọ sát với nhiệm vụ gay cấn, khắc nghiệt của nó, lại muốn quên đi mà lui về bộ binh, cơ quan hay hậu cần gì đó. Đúng là lửa thử vàng. Ngay mình cũng chả có lúc nghĩ thế là gì. Cuối khúc sông, bọn lính ở tàu cũng đang đánh cá. Nhìn xa thấy mặt nước dựng cột, rồi mới nghe tiếng tạc đạn nổ ùng ục. Trái ngược thật, trong cùng một dòng nước, chúng nó kiếm cá ăn để lo thức đêm giữ đồn. Và bên này cũng tát cá để ăn lấy sức phá đồn. Mọi người đã cơm nước xong xuôi, đang ngồi chờ tối. Còn sớm quá, nếu trời không mưa thì nắng vẫn còn chiếu sáng nửa dòng sông. Tổ mười đành cũng gom cả sang bên này, mỗi người che một tấm ni lông. Ngồi nói chuyện rì rầm. Linh âm thầm ngắm mưa. Mưa trên sông có cái vẻ riêng của nó mà bây giờ anh mới nhận biết. Dòng sông mênh mang, mưa xóa mất bờ bên, trông như biển. Mặt biển trắng bạc lăn tăn như đang sôi, đang reo. Những sợi mưa mỏng trắng xô đuổi nhau, bay là là mặt sông chẳng chịu buông xuống, nhác trông như những làn khói trắng. Khói của nước sôi. Trời lại lạnh hắt hiu. Mưa ở đâu cũng gợi buồn. Mưa trước trận đánh cũng cứ thấy bâng khuâng. Dường như thiên nhiên và cuộc đời không dính dáng gì đến nhau. Con người sắp lao vào lửa máu, đứng trước cảnh này cứ thấy miên man, thấy cái công việc kia sao xa lạ. Mưa này mà có một mái nhà, một bếp lửa và một mâm cơm bình dị để sum họp thì tuyệt biết bao. Cuộc đời chiến đấu sao cứ gợi nhớ, cứ đánh thức dậy, tới khao khát những cái ngày xưa xem nhẹ coi thường. Những gia đình trong kia đang nổi lửa, nấu bữa cơm chiều, biết hay chăng ở khúc sông giăng mưa này có những con người đang sắp sửa bổng súng lên vai. Ngoài kia, mấy cánh hoa lục bình đang quấn quýt với những giây mưa. Thằng Hải lúc này chắc cũng đang dẫn đội lặn xuống, núp dưới những đám lục bình để tiếp cận bến tàu. Chắc chúng nó rét lắm. Mình ở trên khơi, dù cả đêm mưa gió cởi trần, vẫn có hơi ấm của đất sưởi cho, lại còn những con người ngồi kia. Xóm ấp ở ngay sau lưng. Họ nghĩ gì? Chỉ cần mấy bước là họ sẽ xà vào với gia đình, cha mẹ, vợ con. Mình xa xôi lại là một nhẽ. Thúy nghe nói còn bà má già ở đó. Nếu cô nữ sinh hoa khôi của trường trung học An Mỹ ngày nào không ra bưng biển, thì bây giờ cô đã... Cũng chưa biết được. Ừ, nếu mai này thắng lợi, được thảnh thơi chèo thuyền trên con sông này, giữa chan hỏa nắng gió. Ngày ấy sao? Trời tối dần, Linh ngửa mặt lên, nhìn mãi vào khoảng không mờ mịt. Những hạt mưa li ti, cù buồn buồn trên mí mắt anh. Lâu quá rồi. Hà Nội đâu? Hậu phương nơi nào đâu? Liệu có một lần được trở lại, dầm mình trong trận mưa rào quê hương không? Tiếng thúc bỗng reo lên. Má Sáu! Linh ngơ ngác nhìn ra, một chiếc ghe nhỏ đã cạp sắt ván. Trên ghe có bà má nhỏ bé, không hiểu tóc đã bạc nhiều chưa, nhưng dưới mưa trông cứ trắng xóa. Và một chị phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi. Má nhìn khắp lượt, trong mắt như có mưa bay. Vẫn ngồi trên ghe, má nói khẽ. Lính hôm nay xuống ba GMC đầy nhóc. Tao đoán thằng Sư Năm đổi về, đi đứng coi chừng cho kỹ mấy con. Má quay lại chị phụ nữ. Con Út, lấy thuốc đưa cho cậu Tư mày, chia cho mấy đứa nó hút. Chị tên Út thản nhiên đưa tay lên bụng, lấy ở cặp quần xa hai gói ruby và cởi khuy áo ngực, thò tay vào xu chiêng móc ra hai gói nữa. Linh ý tứ quay đi. Mấy má, mấy chị gan quá. Lính đón ở cổng ấp khám xét thế mà vẫn mang ra được. Má cúi xuống, bới bới và lôi ở trong đống phân muối ra can rượu 2 lít, đưa cho Sáu Hóa. Của thằng Sáu đây, uống chút thôi. Ráng dẹp cái chuyện ấy đi nghe con. Đến lúc ấy, Linh mới nhìn thấy bàn tay cầm can rượu của má co rút lại, cả cánh tay quặt quẹo như tật nguyền. Chợt nhìn thấy Linh và mấy anh em trong đơn vị, má cười móm mém. Mấy đứa mới xuống hả? Có thằng nào người Bắc không? Linh dạ khẽ. Má chặt lưỡi. Tội nghiệp, mưa gió thế này. Thôi, tao về đây, kẻo chúng nó nghi. Mai tao mang ra cho mấy thằng Bắc lạng cà phê uống chơi. Thúy vội đặt xuống ghe, má mấy con cá to nhất. Má quay lại, mắt nhấp nháy. Cha nội mày, con nhỏ dòm càng ngày càng đẹp ra. Chồng con tính sao chưa con? Thúy nhõng nhẽo lắc đầu. Cuối ghe, hai Thanh và chị phụ nữ đang trao đổi thầm cái gì, chốc chốc lại quay nhìn nhanh về phía Sáu Hóa. Anh đang tìm chỗ ém can rượu. Thúy vừa cài lại cái áo mưa cho má Sáu vừa rủ rỉ. Mai, má nhớ mang cho con mấy đôi dép mềm nghen. Ủa, mới mang rồi mà. À, mua cho mấy thằng Bắc hả? Đâu có. Thúy vẫn nhõng nhẽo, mắt nhìn trộm Linh. Tấm lưng già nua của má mới khuất sau bụi móp, thì đuôi ghe lại lùi lại. Má Sáu móc trong thúng phân ra một cái bọc giấy bóng nhỏ, trong đựng thứ bột đen đen, hỏi nghiêm khắc. Cái này của đứa nào? Linh bỗng đỏ bừng mặt lên. Đúng là cái bọc than ngụy trang của anh, đêm qua để rơi ngoài rào. Anh trả lời lý nhí. Dạ, của con. Phải kỹ một chút, may mà gặp người tốt, họ thấy họ lượm cho. Chứ Linh nó thấy lại thiệt mạng. Linh cứng lưỡi, anh sượng sùng lén nhìn Thúy và nghĩ. Giá chui được xuống gầm ván mà trốn luôn. Chiếc ghe xên chéo sang bờ bên kia, rồi mờ dần về phía ấp. Linh nhìn theo mớ tóc bạc của má chớp mắt. Sao giống mẹ ở nhà quá, cũng phúc hậu, cũng hay thương người. Những năm xưa hoạt động bí mật chống Pháp, mẹ có chèo thuyền ra bưng thế này, nuôi mấy chú và bố không? Hồi ấy, mẹ còn trẻ lắm và ở ngoại thành Hà Nội, làm gì có bưng biển, sông Sành. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.